Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam đề nghị EU không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại. Tấn công đền thờ Hồi giáo ở Sinai, ít nhất 235 người chết. Argentina tiếp tục tìm tàu ngầm mất tích. Trung Quốc khó chịu về mục Biển Đông trong sách trắng Australia.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các giới chức an ninh Ai Cập nghi các phần tử nổi dậy là thủ phạm vụ tấn công đền thờ Hồi giáo lúc đang đông kín tín đồ hôm thứ Sáu 24 tháng 11 trên bán đảo Sinai, giết chết ít nhất 235 người. Giới hữu trách nói rằng các phần tử cực đoan nhắm mục tiêu vào những người ủng hộ các lực lượng an ninh đang cầu nguyện trong đền thờ Anrada ở thị trấn Bir al-Abed nằm ở phía tây của thủ phủ El Arish. Giới chức trách nói những kẻ tấn công từ 4 chiếc xe ở vệ đường đã nổ súng vào đám đông tín đồ đang cầu nguyện trong đền thờ hôm thứ Sáu. Các phần tử nổi dậy trong phần lớn các vụ tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh, nhưng họ cũng nhắm vào các nhà thờ và tín đồ công giáo ở Ai Cập. Các lực lượng an ninh Ai Cập đã phải đương đầu với các phần tử nổi dậy của nhà nước Hồi giáo ở Bắc Sinai, nơi các phần tử cực đoan đã giết chết hàng trăm cảnh sát và binh lính kể từ khi giao tranh tăng mạnh trong 3 năm vừa qua.
Ấn Độ lên án quyết định của tòa án Pakistan phóng thích một nghi can khủng bố khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia hôm thứ Sáu, 24 tháng 11. Hafiz Saeed là một giáo sĩ Hồi giáo có tên trong danh sách các phần tử chủ chiến, bị Mỹ truy lùng về cáo buộc là kẻ chủ mưu trong các vụ tấn công vào thành phố Mumbai, Ấn Độ, hồi năm 2008, giết chết 168 người.
His release confirms once again the lack of seriousness on the part of Pakistani government in bringing to justice.
Ông Pravesh Kumar, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói, việc phóng thích ông Saeed một lần nữa khẳng định sự thiếu nghiêm túc của chính quyền Pakistan trong việc đưa ra trước công lý những kẻ đã thực hiện những hành động khủng bố xấu xa, trong đó có nhiều cá nhân cũng như tổ chức bị Liên Hiệp Quốc liệt vào thành phần khủng bố. Tòa án bác yêu cầu của chính phủ Pakistan xin gia hạn tình trạng quản thúc tại gia đối với ông Saeed thêm 3 tháng, đồng thời hạ lệnh trả tự do cho ông này, nói rằng phía chính quyền không trưng ra được bằng cớ thuyết phục để kết án ông Saeed về tội khủng bố. Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ định ông Hafiz Saeed là phần tử khủng bố, đồng thời treo giải thưởng 10 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc giết ông giáo sĩ này. Pakistan đặt Saeed cùng 4 thuộc hạ của ông vào tình trạng bị quản thúc tại gia ở Lahore hồi tháng Giêng năm nay, sau khi Hoa Kỳ tăng áp lực, đòi Islamabad phải kiềm hãm các tổ chức chủ chiến. Các thuộc hạ của giáo sĩ Saeed đã được trả tự do trước đây.
Hải quân Argentina hôm 24 tháng 11 cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm chiếc tàu ngầm bị mất tích, mặc dù có bằng chứng về một vụ nổ gần nơi tàu ngầm bị mất tích 9 ngày trước. Một phát ngôn viên của Hải quân nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy tàu Ara San Juan và thủy thủ đoàn gồm 44 người đã bị tấn công. Tàu San Juan đã báo cáo có vấn đề về ắc quy trong lần trao đổi thông tin cuối cùng và cho hay tàu đang chuyển hướng tới căn cứ đóng quân chính là Mar del Plata nhưng không phát đi tín hiệu gặp sự cố. Con tàu chỉ có lượng oxy dự trữ đủ dùng trong 7 ngày và có thể đã hết hôm 22 tháng 11. Cuộc tìm kiếm kéo dài một tuần đã tập trung vào vị trí cuối cùng được biết đến của tàu ngầm khoảng 320 km ngoài khơi bờ biển Argentina, nhưng các hoạt động đã bị thời tiết xấu cản trở. Cả Hoa Kỳ và Nga đều đã cử nhân sự và các trang thiết bị đặc biệt để giúp cho cuộc tìm kiếm.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam vừa đề nghị châu Âu không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do. Các nhà tranh đấu nói rằng đề xuất này của Việt Nam khó có thể được Liên minh châu Âu chấp nhận. Từ Hà Nội, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Chí Tuyến hôm 24 tháng 11 nói với VOA rằng nếu không đưa nhân quyền, đặc biệt là quyền của người lao động vào các Hiệp định Thương mại Tự do sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân Việt Nam.
Khi mà giới công nhân không có một cái đại diện của mình hay là không có một chính đảng nào có thể bảo vệ quyền lợi cho họ thì họ sẽ trở thành một cái lực lượng đứng về phía yếu, mặc dù rất là đông, hàng triệu người lao động trên đất lãnh thổ Việt Nam. Cho dù là phía chính phủ Việt Nam họ có nói rằng ở Việt Nam thì có cơ quan gọi là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thế nhưng mà thực ra Liên đoàn Lao động Việt Nam thực ra họ không bảo vệ cái quyền lợi của người công nhân. Cho nên là tôi có phát biểu ở trong cái cuộc gặp đấy thì tôi có nói rằng là cái vấn đề nhân quyền nói chung cũng như là cái quyền lao động, những cái liên quan đến quyền của người lao động này, điều kiện làm việc, rồi thời gian làm việc tối đa, lương tối thiểu, môi trường làm việc, tất cả những cái khác hoặc là những cái mà khi mà quyền lợi của người lao động bị xâm phạm thì ai là cái người đại diện đứng ra và đại diện và đấu tranh để đảm bảo cái quyền lợi hợp pháp và chính đáng của họ thì họ thiếu cái đó. Cho nên là thì chúng tôi nói rằng cái việc mà đưa gắn với các cái vấn đề nhân quyền nói chung cũng như là quyền lao của người lao động nói riêng cần phải đưa vào trong cái như là một cái phần của cái hiệp định song phương giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.
Ông Tiến cho rằng nếu không có những điều khoản bảo vệ người lao động thì Hiệp định Thương mại chỉ đem lại lợi nhuận cho giới chủ và những kẻ cầm quyền mà thôi, trong khi người lao động làm ra sản phẩm còn bị bóc lột mà chẳng có ai bảo vệ cả. Trong buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Dương Đình Huệ và ông Bruno Angeles, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu vào chiều ngày 21 tháng 11 tại trụ sở của Chính phủ Việt Nam, ông Huệ đã yêu cầu không đưa vấn đề nhân quyền vào trong các thỏa thuận tự do mậu dịch. Theo trang thông tin của Chính phủ, ông Dương Đình Huệ cho rằng châu Âu không nên đưa nhân quyền vào nội dung chỉnh sửa của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, còn gọi là EVFTA, trong năm 2018. Ông Huệ còn nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn phối hợp với quốc tế để bảo vệ tốt hơn quyền con người. Hôm 22 tháng 11, ông Tuyến và các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam như luật sư Lê Công Định, nhà tranh đấu Bùi Thị Minh Hằng đã có cuộc gặp với các nhà ngoại giao EU. Ông Tiến chia sẻ về nội dung cuộc gặp này.
Trong tuần vừa rồi thì tôi có hai cuộc gặp. Cái cuộc gặp thứ nhất thì là tôi cùng với lại một số các anh chị em khác nữa và các cái đại diện của các cái sứ quán trong cái khối EU Liên minh châu Âu ở Hà Nội, họ muốn nghe được cái tiếng nói của chúng tôi đại diện cho tới hoạt động hoặc là xã hội dân sự ở Việt Nam. Và cái cuộc gặp thứ hai của tôi thì cũng cách đây sau mấy ngày thì là mới gặp bà Wallström, là bà Bộ trưởng Ngoại giao của Thụy Điển, cũng là một nước trong khối EU, trong Liên minh châu Âu. Thì bà ấy có chuyến thăm đến Việt Nam thì bà cũng có một gặp chúng tôi để nghe nói chuyện với cái cuộc gặp chuyện trò để nắm bắt một chút tình hình.
Luật sư Lê Công Định hôm 23 tháng 11 viết trên Facebook rằng vì sao Việt Nam mới đây đề nghị Liên minh châu Âu không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam? Đơn giản là vì không có nhân quyền thì đưa vào làm chi, khiến dễ vi phạm cam kết. Đề nghị của Việt Nam tự nó đã phơi bày thực trạng tôn trọng nhân quyền của nhà nước này. Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng viết trên Facebook sau cuộc gặp với nhà ngoại giao Thụy Điển nói rằng: "Tại cuộc gặp dưới phái đoàn Thụy Điển, tôi nghe đích danh phía bạn nói về tiêu chí hợp tác với các nước, đó là dân chủ, nhân quyền và công bằng pháp luật. Vậy mà Phó Thủ tướng của chúng ta phát biểu rằng không nên đưa nhân quyền vào đối thoại ký kết Hiệp định Mậu Dịch Tự Do." Theo các nhà hoạt động, việc các nhà ngoại giao EU tìm hiểu về tình hình nhân quyền Việt Nam là bất cần thiết để triển khai các thỏa thuận của Hiệp định Thương mại Tự do EU trong năm 2018. Bà Margot Wallström hôm 24 tháng 11 viết trên Twitter rằng bà đã có cuộc gặp với các đại diện các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và nhấn mạnh rằng Thụy Điển xem trọng các giá trị nhân quyền phổ quát. Bà Wallström còn cho biết bà đã nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp dưới Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 23 tháng 11. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói thêm rằng vấn đề nhân quyền luôn được phía EU coi trọng.
Tôi nghĩ rằng là trong khối Liên minh châu Âu thì có Thụy Điển và Đức là hai cái nước mà ủng hộ về các vấn đề nhân quyền cũng như là muốn cái quyền lợi được cái ký kết song phương hay là một cái lợi ích kinh tế giữa họ cũng như toàn khối châu Âu nói chung với lại phía Việt Nam, thì họ đều muốn là cái người dân Việt Nam phải được cái thụ hưởng những cái lợi ích mà những cái hiệp định song phương hoặc là đa phương nó đem lại chung, và họ rất là quan tâm đến các cái vấn đề nhân quyền. Họ cũng muốn lắng nghe, thế thì họ cũng muốn biết được cái bức tranh nó đa chiều như thế nào. Chẳng căn cứ trên những cái thông tin mà họ tiếp nhận được mang tính thực tế thì họ sẽ là cái người họ quyết định. Họ cũng lắng nghe được cái tiếng nói của những người dân Việt Nam, bởi vì người dân Việt Nam là không có được những quyền giống như các cái nước của họ. Cho nên là cái quyền, những quyền của về công dân ấy, quyền về chính trị, quyền về dân sự, về quyền về nhân quyền ấy, thì nó rất là hạn chế.
Trước đó vào hôm 16 tháng 11, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho VOA biết Công an Hà Nội đã câu lưu ba nhà hoạt động xã hội là blogger Phạm Đoan Trang, tiến sĩ Nguyễn Quang A và cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng sau khi những người này đã có cuộc gặp và trao đổi dưới đại diện Liên minh châu Âu, trong đó có đại sứ Angelet về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Truyền thông Việt Nam hôm 22 tháng 11 trích lời đại sứ Bruno Angelet cho biết việc hai bên ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện, gọi tắt là PCA, sẽ có vai trò quan trọng trong thúc đẩy việc ký kết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Đối tác Việt Nam châu Âu và phát triển bền vững. Ngoài ra, tại buổi làm việc dưới phái đoàn EU, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhắc đến việc EU đã ban hành thẻ vàng cảnh báo Việt Nam không tuân thủ luật pháp quốc tế về đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp, không quản lý và không khai báo đối với sản phẩm xuất khẩu sang EU. Ông Vương Đình Huệ cho biết chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn và chấm dứt các hoạt động khai thác thủy sản trái phép. Ủy ban châu Âu hôm 23 tháng 10 quyết định ban hành thẻ vàng cảnh báo đối với hải sản Việt Nam vì lý do Việt Nam không cải thiện kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của EU trong công tác chống hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Để triển khai PCA, trưởng phái đoàn EU cũng cho biết vào tuần tới sẽ diễn ra sự kiện quan trọng đối với hai bên là đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ của hai bên trong thời gian tới. Thông tin từ EU cho hay, đối thoại nhân quyền của họ với Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Tình trạng Hà Nội gia tăng bắt bớ, đàn áp với hoạt động dân chủ trong năm qua là một nội dung chính trong cuộc đối thoại. Theo bài viết của bà Trang trên trang luật khoa.org, bên cạnh việc bảo vệ nhân quyền, EU cũng dự định bàn về những vấn đề lớn mà họ mong muốn Việt Nam cải thiện như xây dựng nhà nước pháp trị, cải thiện tư pháp và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh chủ trương của Việt Nam là phối hợp với quốc tế để bảo vệ tốt hơn quyền con người trên cơ sở các bên tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa, đối thoại thẳng thắn để thu hẹp các vấn đề khác biệt. Lãnh đạo chính phủ Việt Nam mong muốn EU tôn trọng cơ chế đối thoại về nhân quyền của hai bên như hiện nay để nhất quán với các cơ chế đối thoại nhân quyền như với các quốc gia khác. Ông Huệ nói, tôi hy vọng cuộc đối thoại nhân quyền của hai bên trong tuần tới sẽ thảo luận thẳng thắn, cởi mở và sẽ thành công.
Trong phiên thảo luận của Quốc hội về luật quốc phòng ngày 24 tháng 11, các quan chức quân đội Việt Nam khẳng định mục đích đầu tiên của việc quân đội làm kinh tế là gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế Việt Nam cho rằng khó có thể đánh giá được hiệu quả kinh tế của những đóng góp của quân đội, đặc biệt trong tình trạng rất thiếu minh bạch của các dự án kinh tế do quân đội thực hiện. Tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nói, việc quân đội làm kinh tế là thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất. Xây dựng kinh tế là thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Điều 68 của Hiến pháp năm 2013, theo Thông tấn xã Việt Nam. Tiếp lời ông Lịch, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, nói, quân đội làm kinh tế nhằm góp phần vào 4 mục tiêu: gia tăng sức mạnh quân đội và sức mạnh tổng hợp quốc gia, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tận dụng tiềm lực, tiềm năng, đất nước, từng bước nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Báo Dân Trí tường thuật. Khẳng định của các quan chức quân sự được đưa ra sau khi các đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về việc quân đội làm kinh tế, một trong những vấn đề nóng gây bất bình trong dư luận xã hội thời gian gần đây. Sau khi khẳng định làm kinh tế quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chính trị xã hội, các tướng lĩnh quân đội Việt Nam còn nhắc tới những đóng góp của quân đội vào ngân sách nhà nước trong nhiều năm, thông qua các doanh nghiệp hàng đầu như Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Viettel, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, MB. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế chính trị Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng rất khó để đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp hay dự án của quân đội. Ông phân tích.
Vấn đề này chưa ai lượng hóa được. Vâng, chưa có báo cáo nào lượng hóa được. Thì có những cái báo cáo của phía Bộ Quốc phòng thì cũng liệt kê thành tích từ trước đến nay của các đơn vị kinh tế trên quân đội. Nhưng mà người ta cũng biết là có nhiều điều không phải là thành tích của quân đội. Chẳng hạn như là nhiều đơn vị kinh tế làm ăn thua lỗ, ngay cả Viettel đầu tư sang Myanmar và một số nơi khác, hay là một số nơi ở Châu Phi. Đó, và có hàng loạt những cái công trình giang dở và những cái đất đai mà quân đội có được á, và đã sử dụng rất là hoài phí. Và cũng có nhiều công trình lấy ngân sách nhà nước và làm ăn thua lỗ. Cho nên là bây giờ đánh giá về cái hiệu quả kinh tế của quân đội thì cho tới nay vẫn chưa có một cái báo cáo đánh giá nào khách quan. Và thực sự ra là do quân đội là rất thiếu minh bạch trong cái việc công bố các công trình, cái dự án của mình.
Vấn đề quân đội làm kinh tế bắt đầu nổi lên vào giữa năm nay, sau khi có những phanh phui từ báo chí về việc quân đội sử dụng đất sân bay Tân Sơn Nhất để làm sân golf, gây nhiều bất bình trong công chúng, nhất là khi nhu cầu sử dụng quỹ đất của khu vực này để nâng cấp cải thiện sân bay Tân Sơn Nhất đã đến hồi cấp thiết. Trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp mang danh nghĩa quân đội nhưng hoạt động hoàn toàn không liên quan gì đến quân sự. Chẳng hạn, theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một trong những lĩnh vực đã được mượn mác quân đội để làm ăn là các doanh nghiệp khai thác gỗ của Việt Nam ở Lào và Campuchia. Nhiều vụ đã bị phanh phui và đưa ra tòa án. Tiến sĩ Dũng cho rằng đây là một dịp thuận tiện để sắp xếp lại các doanh nghiệp quân đội. Ông nói,
đây là cái đợt mà tôi nghĩ là một cái chiến dịch mà cần phải là gọi lại những cái đơn vị kinh tế của quân đội. Tuyệt đối không cho các đơn vị đó được mượn cái mác của quân đội để làm ăn. Và đặc biệt là những cái lĩnh vực mà có thể dân sự hóa, ví dụ như là may mặc chẳng hạn, vào cái thời bình này là may mặc, thì không nhất thiết cái gì cũng phải là quân đội là chủ đầu tư mà giao cho các đơn vị dân sự. Còn quân đội chỉ lo những cái vấn đề là kinh tế quốc phòng theo đúng nghĩa của nó, chẳng hạn như là kinh tế vũ khí, kinh tế đạn dược, súng ống, hay là kinh tế trang thiết bị, khí tài, vũ khí quân sự.
Hồi cuối tháng 6, sau khi có những thông tin tiêu cực lùm xùm quanh việc quân đội làm kinh tế, Thượng tướng Lê Chim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phải làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau buổi làm việc này, tướng Chim khẳng định Bộ Quốc phòng thống nhất quan điểm quân đội sẽ không tham gia làm kinh tế mà là lực lượng tinh nhuệ để bảo vệ Tổ quốc, và cho biết sẽ tổ chức cổ phần hóa và thoái vốn khỏi các doanh nghiệp và dự án sắp đầu tư. Tuy nhiên, vào trung tuần tháng này, cũng chính tướng Chim lại phát biểu trên báo chí rằng không những cần duy trì quân đội làm kinh tế mà còn phải đẩy mạnh, và cho rằng phát biểu trước đó của ông đã bị hiểu không đúng. Giải thích về những quan điểm trái chiều của các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng có sự mâu thuẫn lợi ích giữa một nhóm nhỏ nắm chức vụ trong quân đội và đa số quân nhân còn lại. Ông nói,
kinh tế quốc phòng chỉ làm lợi cho một cái nhóm rất nhỏ thôi ở trong quân đội, chỉ còn đa phần các quan và lính tráng là không có gì hết. Nhưng mà cái nhóm nhỏ đó lại một những cái vị trí tương đối quan trọng. Thành thử là chúng ta thấy là trong vòng khoảng 4-5 tháng vừa qua là đã có hai cái luồng quan điểm trái ngược nhau chính ở trong Bộ Quốc phòng.
Tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết quân đội đã thực hiện việc sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội, chỉ để lại 17 trong số 88 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói, ngay cả với số lượng ít doanh nghiệp còn lại, cũng cần phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các doanh nghiệp này nhằm loại bỏ hoàn toàn các hoạt động kinh doanh đơn thuần.
Việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng vừa mất chức, phải chờ ý kiến chỉ đạo từ Trung ương. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí trong nước biết như trên bên lề cuộc họp Quốc hội tại Hà Nội hôm 24 tháng 11. Báo chí Việt Nam trích lời ông Nghĩa cho biết sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân, ông Xuân Anh chỉ còn là một đảng viên thuần túy. Về việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho hay việc này còn chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương vì ông Nguyễn Xuân Anh vẫn còn là nguyên ủy viên Trung ương Đảng thuộc thẩm quyền Ban Bí thư Quản lý. Báo trong nước trích lời ông Nghĩa nói việc sắp xếp cũng còn tùy theo nguyện vọng của ông Xuân Anh sẽ sinh hoạt tại đảng bộ nào. Theo báo Dân Trí, tại kỳ họp bất thường sáng hôm 24 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã biểu quyết nhất trí hơn 97% thông qua tờ trình bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Xuân Anh. Ông Xuân Anh vắng mặt tại cuộc họp bãi nhiệm này với lý do gia đình. Trước đó vào tháng 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đối với ông Anh, mà theo đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng miêu tả việc kỷ luật này là vừa nghiêm khắc vừa nhân văn. Hôm 6 tháng 10, thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho hay ông Xuân Anh bị cho thôi chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ông cũng bị cách chức ủy viên Ban thường vụ và ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban kiểm tra khẳng định ông Anh thiếu gương mẫu trong việc nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp tặng và gây dư luận xấu trong xã hội khi ông Bí thư Đà Nẵng sử dụng hai căn nhà của doanh nghiệp. Các nhà hoạt động và nhà báo tự do trong nước như nhà báo Nguyễn Tường Thụy và ông Huỳnh Ngọc Trên trước đây nói với VOA rằng các ông không tin việc công bố sai phạm của ông Anh là đấu tranh chống tham nhũng, mà theo họ đó là dấu hiệu của một cuộc thanh trừng phe phái trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Trong một bài viết cho VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nói việc cho ga rìa một ủy viên trung ương như ông Nguyễn Xuân Anh, người được đồn đoán là thân với ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, vẫn chỉ là diệt ruồi.
Cảnh sát Việt Nam hôm 24 tháng 11 cho biết đã khởi tố 5 cựu quan chức của Ngân hàng Đông Á vì vi phạm các quy định dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là một phần của cuộc điều tra mở rộng liên quan đến ngân hàng này có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Các công ty năng lượng và ngân hàng hiện là tâm điểm trong cuộc trấn áp diện rộng chống tham nhũng ở nhà nước Cộng sản. Chiến dịch này đã trở thành tin đáng chú ý trên báo chí thế giới trong năm nay khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc một doanh nhân Việt ở Berlin. Ngân hàng Đông Á đang gặp rắc rối là một trong số các ngân hàng bị nhà chức trách điều tra kỹ. Nhà chức trách nói họ muốn xử lý nạn tham nhũng bao gồm cả lạm quyền và vi phạm các quy định cho vay. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang khẩn trương điều tra vụ án. Cảnh sát cho biết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố tình vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các điều khoản cho vay đã xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Năm cựu quan chức bị cấm không được rời nơi cư trú, cảnh sát cho biết. Trong số 5 người này là Trần Phương Bình, cựu giám đốc điều hành của ngân hàng, người đã bị bắt trong năm 2016 cùng với 4 quan chức điều hành khác. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa Ngân hàng Đông Á vào diện giám sát đặc biệt hồi năm 2015 vì những vi phạm trong quản lý tài chính và cấp tín dụng của một số quan chức điều hành. Bộ Công an nói trong một tuyên bố hôm 24 tháng 11 rằng 17 người đã bị bắt trong vụ gian lận tại Ngân hàng Đông Á.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc khó chịu về một Biển Đông trong sách trắng Australia. Chính phủ Trung Quốc mô tả những lời lẽ về Biển Đông có tranh chấp trong sách trắng đối ngoại của chính phủ Úc là vô trách nhiệm. Sách trắng đầu tiên sau 13 năm kêu gọi Trung Quốc duy trì một trật tự dựa trên luật lệ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng kêu gọi Australia hãy chấm dứt việc nêu lên những quan ngại về tranh chấp lãnh thổ. Úc không phải là một bên trong vấn đề Biển Đông, ông nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Sách trắng cũng nói Australia cam kết sẽ gắn kết sâu hơn với các nền dân chủ khác trong khu vực. Một động thái được xem như là một chiến lược phòng ngừa rủi ro trước sự trỗi dậy của cường quốc theo chế độ chuyên chế. Các luật lệ được cộng đồng quốc tế chấp nhận không phải do một quốc gia cụ thể lập ra, ông Lục nói. Trung Quốc tuân theo các luật lệ căn cứ vào mục tiêu và tình hình hiện tại của Liên Hiệp Quốc và không căn cứ vào bất kỳ mục đích chính trị nào của bất kỳ quốc gia nào. Đáp trả sách trắng, báo khổ nhỏ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng một bài xã luận nói rằng trong những năm gần đây, Australia đã trở thành một tiền đồn ở xa tuyên truyền kích động các nước láng giềng hãy cảnh giác về Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop đã bác bỏ những lời chỉ trích của Trung Quốc. Bà Bishop nói, Bộ Ngoại giao Úc mô tả phân tích của chúng tôi về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Úc là hoàn toàn khách quan. Và phản hồi mà tôi có được từ các quan chức cao cấp của Trung Quốc là họ tôn trọng lập trường của chúng tôi nêu trong sách trắng.
phản đối việc quân sự hóa châu Á dưới chiêu bài chống mối đe dọa Triều Tiên và Moscow lo ngại việc Mỹ dự định triển khai một phần hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu trong khu vực, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói hôm thứ Sáu 24 tháng 11. Ông Lavrov phát biểu như vậy sau khi họp với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ở Moscow.
Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD hôm thứ Sáu khẳng định họ sẵn sàng đàm phán với các đảng phái khác để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Đức và lập tân chính phủ mà không cần kêu gọi bầu cử lại. Thủ tướng Đức Angela Merkel là người cầm đầu khối bảo thủ đã đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, từ đó tới nay đã thất bại không thành lập được một chính phủ liên hiệp để lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong một nhiệm kỳ thứ tư. SPD là đối tác chia sẻ quyền lực trong chính phủ liên minh do bà Merkel lãnh đạo từ năm 2013. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng này, ông Martin Schulz, tuyên bố SPD sẽ trở thành đảng đối lập ngay sau cuộc bầu cử, trong đó SPD không đạt được một kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, sau một cuộc họp dài 8 giờ đồng hồ vào chiều tối ngày 23 tháng 11 do ông Schulz chủ trì, Tổng thư ký SPD Hubertus Heil tuyên bố đảng SPD tin chắc là phải có đàm phán. Ông tái khẳng định SPD sẽ tham gia các cuộc đàm phán đó. Tuy nhiên, ông Heil không nói rõ Đảng Xã hội Dân chủ của ông sẽ đàm phán với các chính đảng nào. Bộ trưởng Tư pháp sắp từ nhiệm của SPD Heiko Maas hậu thuẫn những lời bình luận của ông Heil, nói rằng SPD không thể hành xử như một đứa trẻ hờn dỗi trong một xó nhà. Nước Đức, quốc gia ổn định nhất trong Liên hiệp châu Âu, đã rơi vào khủng hoảng chính trị hôm thứ Hai tuần này sau khi lãnh tụ Đảng Dân Chủ Tự Do FPD vốn có lập trường ủng hộ doanh nghiệp bỏ ngang các cuộc đàm phán, nói rằng không có một căn bản cho lòng tin để có thể thành lập một chính phủ liên hiệp với Liên minh Bảo thủ và thành phần ủng hộ môi trường trong Đảng Xanh.
Tổng thống Zimbabwe mở đầu bài diễn văn nhậm chức hôm thứ Sáu 24 tháng 11 bằng lời ca ngợi người tiền nhiệm và hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ vào năm tới theo đúng kế hoạch. Ông nói người dân Zimbabwe đừng bao giờ để bị làm con tin của quá khứ. Ông Emmerson Mnangagwa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe hôm thứ Sáu 24 tháng 11, chấm dứt sự cai trị độc tài 37 năm của ông Robert Mugabe. Ông Mnangagwa gọi ông Mugabe là vị cha của đất nước, mặc dù ông thừa nhận người tiền nhiệm này mắc những sai lầm thiếu sót. Ông Mnangagwa nói với đám đông tại sân vận động quốc gia 60.000 chỗ ngồi tại Harare rằng nhiệm vụ đặt ra vào lúc này là tái thiết đất nước vĩ đại. Ông Mnangagwa hứa sẽ đền bù cho các nông gia bị mất đất dưới chế độ của ông Mugabe. Những người chỉ trích ông Mugabe nói chương trình cải cách đất đai gây nhiều tranh cãi của ông Mugabe đã đẩy các nông gia da trắng nhiều kinh nghiệm ra khỏi đất đai của họ, đẩy đất nước trước đó được mệnh danh là vựa lúa mì Nam Phi đến chỗ đói kém. Lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông Mnangagwa là một sự đổi hướng đầy kịch tính. Trước đó, ông bị cách chức phó tổng thống vào ngày 5 tháng 11 do những mâu thuẫn với phu nhân Grace của tổng thống Mugabe. Hai tuần sau, chính trị gia 75 tuổi này lại trở thành tổng thống Zimbabwe. Được mệnh danh là cá sấu, ông Mnangagwa quan hệ chặt chẽ với quân đội Zimbabwe. Một trong những thách thức mà ông phải đối diện là khôi phục nền kinh tế cho Zimbabwe sau gần 4 thập niên bị phá nát dưới sự cai trị của ông Mugabe. Cựu Tổng thống Mugabe và phu nhân Grace được miễn tố.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.